vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio, chương trình phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, trong chương trình tuần trước thì bác sĩ Marco Dũng Cao đã chia sẻ với chúng ta những hội chứng chóng mặt liên quan tới rối loạn tiền đình. Tuy nhiên đây là một cái chủ đề rất là rộng đối với những căn bệnh mà có liên quan tới chóng mặt, thì ngày hôm nay bác sĩ Marco Dũng Cao sẽ cùng gặp lại chúng ta để chia sẻ hai nhóm bệnh tiếp theo cũng có sự xuất hiện của các hiện tượng chóng mặt lân lân hoặc là mất thăng bằng, để chúng ta cùng hiểu rõ mỗi triệu chứng có nguyên nhân vì sao và làm như thế nào để chúng ta có thể điều trị hoặc là phòng ngừa cách tốt nhất quý vị nha. Kim Phụng xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ Michael Dũng Cao.
Xin chào Kim Phụng cùng khán thính giả của đài SBS. Thì giống như lần trước mình đã nói về những cái triệu chứng của bệnh chóng mặt do rối loạn tiền đình, tức là cái triệu chứng chủ yếu của tiền đình là thấy quay vòng vòng, cái bức tường quay vòng vòng. Còn những cái complaint tiếp theo á, là đại đa số á, gặp ở những người lớn tuổi á, cảm thấy như, giống như là muốn xỉu, cảm thấy là giống như cái đầu hơi nhẹ một tí và cảm thấy giống như lân lân. Cái triệu chứng này á, thì ngoài có thể là có rối loạn tiền đình giống như trên thì nó cũng có cảm giác này chút đỉnh. Nhưng mà cái rối loạn tiền đình thường nó quay vòng vòng thì nhiều hơn là cảm thấy là muốn xỉu hoặc là cảm thấy đầu nhẹ lân lân. Cái cảm giác đầu nhẹ lân lân mà thường gặp nhất là do cái huyết áp mình bị tụt. Tức là kêu là postural hypotension. Tức là cái lúc mà mình đứng lên á, thì huyết áp mình tụt xuống. Thì cái hội chứng này á, gặp rất là nhiều. Đối với những người trẻ tuổi cũng như người lớn tuổi, thường gặp nhất á, là giống như mình bị cảm, bị ăn uống không được. Rồi mình đứng lên, huyết áp mình tụt, cảm thấy chóng mặt. Hoặc là đối với người trẻ tuổi thì sau khi là big day out, tức là Saturday Sunday đi ra ngoài uống rượu quá thì nhiều vệ sinh, sáng sao đứng dậy tại vì bị chóng mặt là tại vì bị dehydration, tức là do thiếu nước. Hoặc là có thể mình bị những cái bệnh giống như là diarrhea, hoặc có thể bị chảy máu đường ruột. Đối với người lớn tuổi thì thỉnh thoảng cũng gặp thường lắm, giống như bị tiêu chảy nhiều quá thì cũng đứng lên loạn trọn chóng mặt. Rồi nếu mà bị chảy máu đường ruột thường người trẻ tuổi thì ít, mà người lớn tuổi, thực sự tôi cũng có nhiều bệnh nhân lớn tuổi, cái ông này khoảng 80 mấy tuổi, mỗi lần ông bị đi loạn trọn bị té là lúc đó ông bị chảy máu đường ruột đó. Thì cái chảy máu đường ruột cũng là những cái lý do nó dẫn tới cái tụt huyết áp. Rồi ngoài ra đó, bây giờ mình hay ăn uống là low salt diet, tức là mình ăn bớt muối đi. Nhưng mà đối với những người già, đôi lúc mình ăn bớt muối nhiều quá thì thỉnh thoảng nó cũng dẫn đến tụt huyết áp, nhất là những người mà đã uống những cái thuốc lợi tiểu nữa, đường nữa, thật sự là gặp nhiều ở những người lớn tuổi nữa. Tức là giống như mình ăn hơi trễ một chút, bắt đầu đường hơi tụt thì có thể đứng lên gặp thấy hơi loạn trọn. Ngoài cái đó ra, do huyết áp nó tụt khi mình đứng lên thì có thể là do tim mạch. Do tim mạch thì có thể là do tim đập không đều, nó kêu là cardiac arrhythmia, tức là tim đập không đều. Thì lúc tim đập nhanh, lúc đập chậm, mình lúc mà đập quá nhanh thì tim không có thời gian để bơm đủ máu để đi xung quanh, thì lúc đó có thể huyết áp sẽ tụt, thì lúc đó thì não sẽ không có đủ tưới máu, thì có thể cảm giác hơi lăn, hơi chóng mặt, hơi choáng váng, cái đầu nhẹ, hoặc là bị suy tim nữa. Suy tim nhất là suy tim thời kỳ cuối, mà thường cái này thì sẽ gặp ở những người lớn tuổi nhiều hơn. Ngoài ra thì có những cái hội chứng khác về mạch máu, giống như bị nghẽn, tức là giống như cholesterol nó động vô những cái thành mạch thì dẫn tới nghẽn những cái lượng máu đi lên não, thì cũng có thể dẫn đến chóng váng, chóng mặt. Thì cái này là chủ yếu là do tim mạch nhiều hơn, thì thỉnh thoảng tiền đình cũng dẫn tới những cái hội chứng cảm giác lân lân nhẹ, nhưng mà nó không có thường bằng những cái do tim mạch. Nhóm thứ ba đó là lost balance, tức là unsteadiness, tức là cảm thấy không có thăng bằng, cảm thấy trong trên. Nhóm thứ ba này thì cũng thường gặp, mà thường gặp ở người lớn tuổi nhiều hơn, tại người lớn tuổi bởi vì khổ đủ thứ bệnh á. Ngoài những cái rối loạn tiền đình ở trên mình nói rồi, thì thường á, nhất là trong hồi nãy mình nói muốn cân bằng thì mình phải phối hợp giữa mắt với giữa cái tiền đình với giữa cái cảm giác của trong cái khớp của mình, mà nhất là trong trong bóng tối đó. Những người lớn tuổi đi trong bóng tối thì cảm giác lai hết, cảm giác lost balance, tức là cảm giác không có thăng bằng, cảm giác trong chân, cảm giác dễ bị té. Thành ra vẫn dễ đi té. Thành ra nếu mà lớn tuổi rồi, bà con nên nhớ là thức dậy mà đi toilet này kia đó, thì phải nhớ bật đèn lên cho sáng, phải ngồi dậy, ngồi lên giường trước, phải ngồi cỡ chừng dài 3 phút, để mình đang nằm mà mình ngồi lên mình đợi 1-2 phút, đợi cho huyết áp nó bình thường rồi từ từ mới đứng lên. Rồi đứng lên cũng phải đợi chừng 1 phút nữa, rồi mình mới đi vô toilet. Thì như vậy thì an toàn hơn. Thứ nhất là đừng có đang nằm, rồi đứng lên thình lình, rồi đi vô toilet. Lúc đó thì trong bóng tối, huyết áp nó tụt, cảm giác trong trên, rồi thêm cái tiền đình nó cũng không có vững vàng lắm nữa, thành ra sẽ rất dễ bị té. Mà té thì dẫn đến gãy xương tay, gãy xương chân thì có thể dẫn đến nguy hiểm chết người. Thành ra nhớ phải take time, tức là phải dùng thời gian của mình từ từ, không có vội vàng. Thì ngoài ra đó, những người lớn tuổi thì cái cảm giác ở những cái khớp thì không có được hoàn hảo lắm, tức là nó kêu là bị peripheral neuropathy, tức là có thể do tiểu đường hoặc là do thoái hóa thần kinh do lớn tuổi thôi. Thường đại đa số những người lớn tuổi này có cảm giác giống như là đi trên cái cotton ball, tức là dưới đất mình giống như cảm giác đi trên cái mền bông vậy đó. Nó cảm giác nó không có rõ ràng, không có sharp, tức là không có chính xác lắm. Thành ra cũng rất là dễ bị cảm giác trong trên, cảm giác mất thăng bằng, cũng rất dễ bị té. Rồi ngoài ra những cái chứng bệnh về khớp mãn tính giống như arthritis, về viêm khớp ở người già thì cũng dễ bị. Rồi do cái vision, tức là cái tầm nhìn của mình bị giảm thị lực, thì giống như là bị glaucoma, bị cơm, rồi bị macular degeneration, tức là bị giảm thị lực ở người già, sẽ nhìn không có rõ ràng. Thì nếu mình nhìn không rõ thì cảm giác dễ bị mất thăng bằng, dẫn đến dễ bị té. Rồi ngoài ra thì medication cũng rất là yếu tố chính ở người già đó. Medication đơn giản nhất đó là những cái thuốc giảm đau nè. Những cái thuốc giảm đau giống như Panadine này, đối với người trẻ thì mình uống không có gì. Nhưng mà những người lớn tuổi thì uống những cái thuốc này, nó có cái chất codeine với cái chất narcotic, thì nó sẽ dẫn dễ tới cái cảm giác trong trên mất thăng bằng, dễ bị té. Rồi những cái thuốc lợi tiểu cũng vậy, sẽ dẫn tới tụt huyết áp. Rồi những cái thuốc trị tiểu đường, trị huyết áp thì có thể làm huyết áp sẽ đứng lên, tụt lên quá nhanh. Nếu mình đi quá nhanh cần phải thời gian. Rồi những cái thuốc giống như là thuốc trị đau thần kinh, là cái thuốc nó kêu là Lyrica. Thật sự cái thuốc đó tôi cũng có thử qua một lần, tức là tôi uống xong rồi cứ đi đụng cửa sổ, mà tôi là người trẻ khỏe mạnh mà đi cứ đụng vô, tức là tưởng tượng đến người già đi sẽ dễ té đến cỡ nào. Thành ra cái thuốc đó rất là nguy hiểm, mà cái thuốc đó ở người lớn tuổi xài rất là thường, tại vì đại đa số người lớn tuổi, nhất là những người bị tiểu đường, thì dễ bị diabetes neuropathy, tức là cái thần kinh nó bị thoái hóa, nó bị đau ban đêm á, thì cái thuốc này rất là hữu hiệu để trị cái chứng này. Nhưng mà ngược lại thì nó có cũng rất nhiều phản ứng phụ và rất là dễ té, mà rất nhiều người già uống cái thuốc này. Thành ra nếu mà uống cái này mình phải cẩn thận, giống như đi đứng từ từ, đừng có vội vàng, rồi phải turn the light on giống như nãy mình nói. Thì ngoài ra thì có thể là bị mất thăng bằng ở cho những cái hội chứng rối loạn thần kinh giống như là Parkinson disease, tức là cái hội chứng Parkinson đó, thì bắt đầu là mình rối loạn, mình đi chậm chậm, mình bắt đầu không có được vững vàng lắm, rồi dễ bị té, rồi những cái sudden frozen, tức là mình tự nhiên mình bị cứng cơ, mình không di chuyển được. Rồi những cái này rất là thường xảy ra. Thành nên nếu mà bị cái này cũng rất nguy hiểm, cẩn thận, mình nên cẩn thận khi đi. Thì ngoài ra những cái thuốc nữa, những cái thuốc ngủ nè, thuốc sedative nè, thì cũng dễ bị té. Thành ra người lớn tuổi mà uống thuốc ngủ, thì người lớn tuổi thường rất là khó ngủ. Mà nếu mà khó ngủ thì uống thuốc ngủ vô, mà uống thuốc ngủ vô thì rất là dễ bị té, dễ bị mất thăng bằng, thì cũng rất là nguy hiểm. Thành ra đó cũng là cái bất lợi ở người tuổi. Thì ngoài ra rượu cũng vậy. Uống rượu cũng là dạng, nó ảnh hưởng tới cái thần kinh trung ương của mình. Tại nên nếu mà uống quá nhiều rượu thì cũng dễ mất thăng bằng, dễ bị té. Another condition mà thường rất là gặp ở người già, nó suy giảm những cái cảm giác cho người già. Tức là giống như không phải là mình bị bệnh gì hết, mà chỉ những cái cảm giác giống như là cái cảm giác về cái khớp, cảm giác về cái vision, cảm giác về tiền đình của mình nó bị suy giảm toàn bộ như vậy. Thì đi đứng cũng rất dễ mất thăng bằng, rất dễ bị té ở người già. Thứ nhất là cái cơ bắp mình cũng bị yếu nữa. Đại đa số người Việt mình lại thiếu vitamin D. Vitamin D á, nó liên quan tới cơ bắp. Nếu mà vitamin D mà đủ á, thì cơ bắp mình nó mạnh khỏe. Mà nếu mà cơ bắp mình mạnh khỏe thì nó sẽ phối hợp với nhau nhịp nhàng hơn. Nó ít bị té. Thì có nhiều nghiên cứu là nếu mà thấp vitamin D thì rất dễ bị té. Mà té như vậy thì lại thiếu vitamin D thì dễ bị loãng xương. Thì xương nó sẽ giòn, xốp, dễ bị gãy. Thành ra vitamin D cũng rất là quan trọng ở người già. Thành ra bà con phải nên nhớ uống kèm vitamin D với calcium, tức là uống thêm chất calcium hoặc là ăn uống đầy đủ thêm chất calcium thêm. Thì đó là những cái hội chứng mà liên quan tới chóng mặt hoặc là cảm giác mất thăng bằng. Thì investigation nói chung á, mình thấy những cái gì khác thường thì nói gặp bác sĩ gia đình của mình, thì để được bác sĩ nghe, theo dõi, chẩn đoán, rồi đo huyết áp, rồi đo tim mạch, có thể đo điện tâm đồ, rồi có thể làm những cái test giống như là test hoặc là những cái ba lăng test. Đặc biệt hơn nếu mà nghi là những cái dấu hiệu khác thường liên quan tới ung bú hoặc là những cái stroke thì có thể mình làm MRI hoặc là CT scan sớm hơn. Cái management tức là cách chữa trị đó, thì tùy theo nguyên nhân mà mình chữa gì. Giống như nếu mà do meditation hoặc là do những cái huyết áp tụt này kia đó thì mình có thể uống nhiều nước, thay đổi những cái thuốc để phù hợp. Hồi nãy mình nói là cũng giống như đừng có dội dàng, giống như lúc mà thay đổi tư thế từ nằm qua đứng đó, thì mình cũng nằm, mình ngồi mình đợi 1-2 phút rồi mới đứng lên đợi 1-2 phút rồi mình mới đi, rồi make sure mình turn the light on cho sáng trước khi mình đi. Thì những cái symbol measure như vậy thôi. Rồi nếu mà bị mất thăng bằng hoặc trong mặt do những cái yếu cơ hoặc là do những cái khớp xương nó không có vững vàng thì tốt nhất mình đi gặp những cái chuyên khoa về vật lý trị liệu để được hướng dẫn thích hợp hơn. Thì những cái bài tập giống như lúc trước bác sĩ Phú có cho những cái bài tập để giữ thăng bằng, thì cái bài tập cũng rất là quý để tăng những cái cương lực cơ. Rồi nếu mà thiếu vitamin D thì mình uống thêm vitamin D thêm. Rồi ăn uống thì tốt nhất là nên tránh rượu hoặc là những cái caffeine, những cái thuốc stimulant cũng không tốt. Rồi ăn healthy diet tức là ăn uống lành mạnh, rồi exercise, ngủ điều độ, relax, thì hopefully là mình có thể chữa trị hoặc là sống với một cái chứng bệnh chóng mặt một cách thoải mái hơn, lành mạnh hơn, không phải hạn chế hoặc là không có phải tránh những cái chỗ đông người đại khái như vậy đó, thì mình sẽ hy vọng sống vui vẻ, hạnh phúc hơn. Ngoài ba cái nhóm trên thì mình còn cái nhóm thứ tư hơi khác thường một chút. Nó kêu là mình cảm thấy là lightheaded, mình cảm thấy là chóng mặt, tức là mình cảm thấy cái đầu mình nhẹ hơn, nhưng mà thật sự mình không có cái gì đặc biệt. Lúc mà mình đo tức là huyết áp mình cũng bình thường, rồi nếu mình đo cái vestibular nerve của mình thì cũng bình thường. Bốn cái nguyên nhân chính là anxiety, depression, tức là mấy người mà bị lo lắng, hội chứng lo lắng sợ hãi hoặc hội chứng trầm cảm á, thì họ rất là dễ bị chóng mặt. Tức là nếu mình đo huyết áp thì kia cũng không có tụ huyết áp bình thường hết, thì cái đó là do những cái hội chứng thần kinh nó làm mình có cảm giác đó. Rồi cái bệnh này có thể là liên quan tới hội chứng nó kêu là hyperventilation, tức là mình hít thở nhanh quá, mình thải nhiều cái hơi thán khí tức là carbon dioxide ra nhiều quá. Mà mình thải ra nhiều quá như vậy á, thì mình thay đổi cái pH trong cái máu của mình. Mà mình thay đổi cái pH trong cái máu của mình thì dẫn đến những cái cảm giác như giống như là đầu nhẹ hơn, tay chân mình nó cảm giác tingling, tức là cảm thấy tê rần rần lên. Rồi nặng hơn thì dẫn tới là co quắp giống như tetany đó. Nặng hơn nữa thì sẽ dẫn tới động kinh. Cái hội chứng với hyperventilation đó, nó cũng rất là nguy hiểm đó. Cái cách điều trị cũng rất là đơn giản. Thì mình tập cái breathing exercise, tức là mình tập cái hơi thở của mình thật là điều hòa lại, nhẹ nhàng lại. Rồi có thể là dùng paper bag rồi dùng một cái túi bằng giấy đó. Túi bằng giấy mình hít thở lại bằng cái túi bằng giấy để che miệng, mình hít thở từ từ lại. Tức là in that way thì mình không có thải ra nhiều carbon dioxide quá, tại vì mình hít cái hơi thở của mình lại từ cái túi giấy. Mình biết thấy cái này thì thật sự là điều trị chủ yếu là về tâm bệnh, thay đổi cách suy nghĩ của mình, thay đổi cái behavior của mình, thay đổi cái cách sinh hoạt của mình. Rồi mình tập thư giãn, tập relax thì từ từ sẽ bình thường trở lại. Nếu mà mình bị mất ngủ, nếu mà mình giống như mình thật là mệt sau khi một cơn bệnh, hoặc là mình thật là mệt sau khi mình chạy exercise, mình người mình cũng cảm thấy lai hết lân lân này kia, thì có thể là do cái đó. Thì chỉ cần nghỉ ngơi hoặc là thư giãn đúng cách thì mình có thể hồi phục lại bình thường rất nhanh, thì cái này cũng không có gì đặc biệt.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều đã chia sẻ về một cái đề tài rất là rộng và rất là phong phú trong hai chương trình liên tiếp tuần vừa rồi và tuần này, và hy vọng rằng sẽ được gặp lại bác sĩ Dũng trong những chương trình sớm nhất của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng cùng các khán thính giả của đài đã lắng nghe.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.